Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một vài ngày vừa qua thì mọi tin tức đều liên quan đến sự kiện này, đó là những cuộc biểu tình của một số công nhân trong lĩnh vực các kỹ nghệ khác nhau tại tiểu bang. Và tác động của nó không chỉ dừng lại đối với những người trực tiếp tham gia với môi trường sống xung quanh khu vực CBD, thành phố Melbourne, mà còn cả với chính những công nhân trong các lĩnh vực ấy. Và một câu chuyện mà Xuân Ngọc không thể không kể với quý vị. Như vậy là cuộc biểu tình của một số công nhân kỹ nghệ tại Melbourne từ đầu tuần tới nay đã khiến cho lực lượng cảnh sát phải làm việc vất vả hơn rất là nhiều, trong lúc mà cơ quan hữu trách căng sức ra chống dịch ở tiểu bang Victoria, số ca lây nhiễm vẫn cứ tăng lên liên tục, ba con số phải không quý vị? Hơn 200 người biểu tình đã bị bắt giữ sau khi đụng độ với cảnh sát tại đài tưởng niệm ở trung tâm thành phố. Hai cảnh sát bị thương trong cuộc biểu tình này vào ngày hôm qua. Bản thân thủ hiến Daniel Andrews cũng nói các cuộc biểu tình là một sự xúc phạm đối với phần lớn các công nhân và các ngành kỹ nghệ khác trên toàn tiểu bang. Những người biểu tình đã nhận được giấy phạt rồi. Một số còn bị buộc tội nghiêm trọng hơn vì ném pháo sáng và chống người thi hành công vụ. Thế nhưng hậu quả không dừng ở đó. Lệnh ngừng hoạt động với công nhân xây cất và các kỹ nghệ đã lập tức được ban hành và công nhân phải nghỉ việc 2 tuần lễ. Điều đó ảnh hưởng chính người công nhân, đặc biệt là những người lao động chăm chỉ, gánh vác gia đình, không ít người là người Việt. Bây giờ Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị tìm hiểu đôi nét tâm tư của họ trong lúc này.
Và xin chào bạn, và có lẽ là lời đầu tiên cảm ơn bạn đã đồng ý trả lời phỏng vấn của SBS trong một cái vấn đề liên quan tới lĩnh vực nghề nghiệp của mình và những cái sự kiện đang diễn ra trong xã hội của chúng ta. Xin bạn giới thiệu đôi chút về mình ạ.
Xin chào anh Xuân Ngọc, mình tên là Harry Nguyễn, mình ở Melbourne, Victoria.
Vâng, bạn Harry bây giờ đang làm trong lĩnh vực gì ạ?
Mình thì có làm ở trong ngành xây dựng về phần sàn nhà.
Vâng, thế thì chắc là bạn Harry cũng đã để ý rất là nhiều đến cái thông tin thời sự mỗi ngày rồi, thì cũng đã thấy được những cái đợt biểu tình nó liên tục trong vài ngày qua của giới công nhân các ngành kỹ nghệ ở Úc này. Không biết là bạn nghĩ sao về những cái cuộc biểu tình nó như thế?
Thì như mình đã thấy là trong vài ngày qua thì có các cái cuộc biểu tình về những người làm ở trong ngành xây dựng, thì mình thấy cái điều đấy là cái điều dễ hiểu tại mỗi người có một quan điểm riêng trong cái thời kỳ dịch bệnh này. Như mình thì mình ủng hộ về cái vấn đề là trích ngừa vaccine và quay trở lại công việc như bình thường.
Trong những cái cuộc biểu tình như thế này thì họ cũng đưa ra những cái đề xuất rồi là những cái biểu ngữ là chống lại việc tiêm vaccine. Đó, thì không biết cá nhân bạn thì cái việc mà tiêm vaccine thì bạn đã thực hiện được chưa và có được tạo điều kiện để tiêm vaccine không?
Về phần mình thì mình đã có được một mũi tiêm vaccine và chuẩn bị có mũi thứ hai vào tuần tới. Thì hy vọng là sau 2 tuần lockdown của chính phủ thì mình có thể quay trở lại với công việc bình thường.
Vâng, và cái cuộc biểu tình nó cũng dẫn đến một cái chuyện, đó là cái lệnh bắt buộc phải nghỉ 2 tuần đối với anh em làm việc trong các ngành kỹ nghệ rồi xây dựng vân vân. Đó, thì cái điều đó nó có ảnh hưởng đến công việc của bạn nhiều không?
Theo như là cái lệnh lockdown của ngành xây dựng trong 2 tuần tới thì đúng là ảnh hưởng rất nhiều đến cái công việc của mình. Tại trong những cái đề xuất mới của government thì những người từ Melbourne không thể nào làm việc ở vùng regional và những người ở regional không thể nào làm việc ở Melbourne. Thì mình có những cái công việc mà đã được book từ trước cho các cái vùng ở ngoại thành Melbourne. Thì bây giờ tất cả đều phải cancel và phải đợi trong 2 tuần tới để xem chính phủ có thông tin gì mới. Đó, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái công việc của mình. Đó, và những cái người mà đang đợi để hoàn thành những cái công việc mà họ muốn book trong 2 tuần tới.
Vâng. Đối với cái công việc xây dựng, xây cất ấy, nói chung ấy, thì kể cả hai bên, bên thực hiện hợp đồng là bên phục vụ xây dựng lẫn bên có công trình. Đấy, thì họ đều muốn nhanh và muốn làm được cho nó hiệu quả cái công trình của mình. Thế thì với cái việc mà bị bất ngờ bắt buộc cấm không làm việc và nghỉ trong 2 tuần như thế này thì rõ ràng hợp đồng là có vấn đề rồi. Thì không biết là nó có bị vi phạm hợp đồng hoặc là nó dẫn đến cái việc là phải bồi thường gì không bạn?
Về trước mắt thì mình thực sự là những cái project mà mình làm thì ở phạm vi là domestic nhà ở nhiều hơn, nên là mình có thể thương lượng được với chủ nhà. Nhưng về những cái phần mà construction mà lớn, những cái project lớn thì mình cũng chưa có nắm được thông tin là sau cái quyết định bất ngờ của chính phủ Victoria thì bị ảnh hưởng như thế nào. Cái đó thì mình chưa có nắm rõ được.
Thế thì còn với cái quyền lợi cá nhân của mỗi công nhân trong cái lĩnh vực xây cất này đó, thì khi mà mình bị nghỉ việc bất ngờ như thế, đang đi làm việc, đang có thu nhập, thì có được hỗ trợ gì không ạ?
Hiện tại thì cái lệnh cấm này cũng chỉ vừa mới được đưa ra trong 2 ngày, nên là hiện tại mình vẫn đang chờ đợi xem là những cái thông tin từ chính phủ xem là có hỗ trợ gì cho những cái người mà làm việc trong ngành xây dựng khi mà phải nghỉ ở nhà trong 2 tuần tới sẽ ra sao. Dạ.
Chúng tôi biết rằng là cái lĩnh vực xây dựng như thế này thì mọi người thường rất là bận và đi làm việc mỗi ngày rất là dài giờ, cho nên là thời gian dành cho gia đình không nhiều. Thì không biết là liệu rằng 2 tuần nghỉ này cũng có thể, chúng ta nhìn ở một cái góc độ nó tích cực hơn, thì là cái thời gian dành cho bạn và gia đình ở gần nhau không?
Dạ đúng rồi anh Ngọc, cái đó là cái mà mình có thể tận dụng trong 2 tuần tới này. Thì cái khoảng thời gian là rất tốt cho gia đình, tại vì như những em bé hiện tại là phải nghỉ học, nên là khi mà mình có cái thời gian này, mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Tôi có một câu hỏi nó có lẽ là nhạy cảm và cá nhân một chút thôi. Đây là ý kiến cá nhân, tôi muốn nghe ý kiến cá nhân. Đó là nếu như mà có một ai đó hỏi bạn đó là ông cũng là người trong giới công nhân ngành xây dựng, thế tại sao ông lại không đi biểu tình, thì bạn sẽ trả lời như thế nào?
Thực sự như bạn biết là trong những ngày vừa qua thì những cái người mà đi biểu tình như vậy đó thì là những cái người mà họ làm ở trong những cái công trường xây dựng rất là lớn, và khi mà bị bất ngờ của một quyết định như vậy thì họ cảm thấy là quá bất ngờ và có những cái động thái như vậy. Còn đâu về phần cá nhân thì mình thấy là cái điều đó là cái điều dễ hiểu, khi mà chính phủ đang nhìn thấy những cái ca nhiễm ngày càng tăng lên và muốn cho toàn bộ Victoria quay trở lại cuộc sống bình thường, nên cái điều đó là cái điều mình có thể chấp nhận được.
Điều chấp nhận được ở đây tức là theo bạn đó là cái việc mà bắt buộc tiêm vaccine đúng không?
Dạ đúng rồi, là mọi người mình ủng hộ cái chuyện tiêm vaccine để quay trở lại các công việc bình thường.
Vâng, dạ. Một lần nữa rất là cảm ơn bạn Harry tham gia với chương trình chúng tôi tối nay nhé.
Dạ cảm ơn anh Ngọc.
Và với những người trong lĩnh vực xây dựng sửa chữa vốn rất tất bật với công việc và thu nhập, việc họ nghỉ ở nhà tất nhiên cũng có cái lợi, cái không lợi. Ví dụ họ có thời gian ở bên gia đình, nhưng không phải tất cả đều dễ dàng nếu như nghỉ quá lâu.
Xin chào anh và có lẽ là xin nhờ anh giới thiệu đôi nét về mình ạ.
Xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý thính giả của SBS. Trước tiên mình xin nói riêng về mình tên là Quỳnh, sinh sống ở trên Victoria này. Mình thì làm bên handyman.
Dạ. Phong tỏa đến tận bây giờ đó thì công việc của anh gặp nhiều khó khăn không ạ? Và phải nghỉ thì ảnh hưởng đến cái tài chính, đến cái gia đình mình ra sao ạ?
Cái điều đó thì thực sự mà nói thì không ai chối cãi được, không phải riêng mình đâu. Vâng. Mà rất là nhiều người, nói chung là những cái doanh nghiệp nhỏ thì ai cũng bị ảnh hưởng, không ít thì nhiều. Nhưng mà nói chung thì ai cũng bị, trong cái bối cảnh mà về cái COVID hiện nay rồi, nó bị đang lây lan quá, bắt đầu quá cái tốc độ cao rồi đó. Về cái tài chính á, thì không xoay đầu này xoay đầu kia. Hơn nữa mình cũng may mắn sống ở bên cái nước Úc này, cũng được sự trợ giúp của rất là nhiều của chính phủ. Cái lockdown ở nhà 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, rồi 1 tháng, rồi 2 tháng, làm sao mà chịu nổi. Thành thử ra cái đó nó bị stress rất là nhiều, và tất cả mọi người ai cũng bị ảnh hưởng hết. Đó là điều mình muốn nói đó.
Vâng, tức là anh đang nói tới những cái tâm lý của mọi người trong gia đình phải không ạ?
Vâng,
nó ảnh hưởng như thế nào thì không biết là câu chuyện cá nhân của gia đình anh có muốn chia sẻ với mọi người không ạ?
Theo như cái cách nhìn của mình, nó không phải về riêng về cái gia đình mình, mà mình nhìn chung á, thì nếu mà ai mà có để ý một chút xíu á, thì mình mới thấy con người hình như bây giờ nó bị thư giãn cách ly á, thành thử ra họ rất là thèm cái sự liên hệ với nhau. Hồi xưa thì mình còn được đi làm, được còn trò chuyện, rồi bây giờ thì cách ly. Đó là thì người ta làm như người ta dễ cáu kỉnh hơn. Họ thèm được cái thoải mái hơn, thích đi ra ngoài hơn, mất đi vì họ mất quá nhiều rồi. Họ phải thèm các những cái điều mà họ thèm khát mà họ không được thỏa mãn á, thì đương nhiên họ dễ cáu kỉnh và dễ thế này biết kia với lại họ có cái khuynh hướng là thu nhỏ lại. Và với lại cái công việc của mỗi người nữa, bây giờ là online nữa, thành thử ra ví dụ như là trong gia đình á, thì con cháu thì nó làm học hành cũng online, rồi người làm việc cũng online, ai cũng phải lo, cứ mỗi người một phòng đóng cửa phải lo làm việc của mình, rồi cái thời gian nó mất đi rồi trôi đi. Đó là những người còn may mắn mà còn có chút việc để làm. Còn những người mà không có việc làm thì họ làm cái gì? Vườn tược thì cũng hết rồi, đi ra thì vô thì tập thể dục nhiêu đó thôi. Thậm chí mà nói ngay cả giờ nếu mà coi cả YouTube nó cũng không còn cái chương trình, cũng có đề tài để coi nữa, có hết rồi.
Vâng, đó là những cái góc độ thực tế trong cuộc sống hiện nay với một người đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Victoria này trong lĩnh vực là handyman. Cảm ơn anh Quỳnh rất là nhiều tham gia với chương trình kết nối của chúng tôi ngày hôm nay, và chúc anh thật là nhiều sức khỏe.
Rồi, cảm ơn Xuân Ngọc, cảm ơn quý khán giả, và chúc cho cả thế giới được mau trở về với cuộc sống an bình. Xin cảm ơn ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.